Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối, Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha. Như xưa thôn nào.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Mấy tuần qua, chúng ta đã nhìn vào những chi tiết trong cuộc đời bà Mary, mẹ phần xác của Chúa Giê-xu, để tìm những bài học mà Chúa muốn nhắc nhở chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào những đặc điểm trong tâm tính của bà để học hỏi những điều đó nơi người phụ nữ đặc biệt này. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã biết bà Mary là người được ơn Chúa. Bà là sự chọn lựa đặc biệt của Đức Chúa Trời để đem con Ngài vào trần gian. Và bà là người có một đời sống trong sạch, thánh khiết, xứng đáng để cưu mang con thánh của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về đặc điểm thứ ba này. Khoảng năm 700 trước Công Nguyên, tiên tri Ê-sai tuyên bố: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Trích sách tiên tri Ê-sai chương 7 câu 14 phần B. Theo lời tuyên bố đó, một nàng trinh nữ sẽ được chọn để cưu mang con Đức Chúa Trời, nghĩa là sẽ sinh Ngài ra, cho Ngài bú, bồng bế và chăm sóc Ngài từ khi là một em bé sơ sinh. Nàng trinh nữ được chọn phải là người trong sạch, thánh khiết mới xứng đáng với trách nhiệm cao quý đó. Và 700 năm sau, nàng Mary ở làng Nazareth đã được Đức Chúa Trời chọn để cưu mang con thánh của Ngài. Điều đó cho thấy Mary là người thánh khiết, xứng đáng trước mặt Chúa. Trong thời gian Chúa Giê-xu là một cậu bé con cho đến tuổi trưởng thành, bà Mary là người gần gũi, chăm sóc, dạy dỗ và hướng dẫn Ngài. Vì vậy, bà phải là người có tâm tính cao đẹp, đời sống xứng đáng và là khuôn mẫu cho Chúa Giê-xu noi theo. Chúng ta tin rằng bà Mary được chọn làm người mẹ về phần xác của Chúa Giê-xu không những vì bà có tấm lòng trong sạch, nhưng bà cũng hội đủ những phẩm đức tâm linh cao quý, xứng đáng với công tác thiêng liêng mà Đức Chúa Trời giao thác cho bà. Thật ra, Đức Chúa Trời không chỉ dùng một mình trinh nữ Mary để giao phó những công tác trọng đại, nhưng từng hồi, từng lúc trong lịch sử, Ngài đã dùng nhiều người, những người có đời sống xứng đáng để thi hành những công tác đặc biệt của Ngài. Ngày nay cũng vậy, nếu chúng ta, con dân của Chúa, biết giữ đời sống trong sạch, thánh khiết, chúng ta cũng sẽ được Chúa chọn để trao phó những công việc cao trọng, đặc biệt ở trong nhà của Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói về chân lý này như sau. Ông viết: Trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Trích thư Timôthê thứ nhì, chương 2, câu 20-21. Xin Chúa giúp cho chúng ta giữ thân thể mình và đời sống mình được trong sạch, thánh khiết, đẹp lòng Chúa, để chúng ta sẽ được Chúa dùng vào những công việc cao trọng trong nhà Ngài. Đặc điểm thứ tư của bà Marie là bà có tính khiêm nhường. Bà Marie không những kính yêu Chúa, bà cũng là người khiêm nhường. Khiêm nhường là đức tính thường đi đôi với những người có lòng trong sạch, thánh khiết. Chúng ta biết rằng những gì ghi lại trong Kinh Thánh về câu chuyện Giáng sinh là do bà Marie trực tiếp hoặc gián tiếp kể lại cho bác sĩ Luca. Qua những chi tiết lưu lại trong Thánh Sử, chúng ta không thấy bà Marie kể lại về những sự thân mật gần gũi bà có với Chúa Giêsu vì là mẹ của Ngài. Chúng ta cũng không thấy bà nói đến niềm hãnh diện vì được làm mẹ của con Đức Chúa Trời. Không một chỗ nào trong Kinh Thánh ghi rằng bà Marie khoe là bà được ơn Chúa hơn những phụ nữ khác trong cộng đồng của bà. Bà cũng không kể lại kinh nghiệm gặp thiên sứ cho các anh mục đồng hay các nhà thông thái là những người đến tôn thờ Chúa Giêsu khi Ngài mới sinh. Bà Marie có thể hãnh diện kể lể rằng mình được Đức Chúa Trời chọn để hoàn thành một công tác trọng đại. Nhưng không, chúng ta thấy Marie hoàn toàn im lặng. Bao nhiêu lần Thánh Kinh ghi, Marie ghi nhớ mọi lời người ta nói về con trẻ và suy nghĩ trong lòng. Đức khiêm nhường và im lặng nơi bà Marie thật là một điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời, đúng như lời sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chị em phụ nữ chúng ta. Ông viết, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 3, câu 3 và 4. Có nhiều người khi làm được một việc gì cho Chúa hay cho người khác, thì muốn nói cho mọi người biết về công khó hay lòng tốt của mình. Đây là điều chúng ta nên tránh. Khi làm công việc Chúa, nếu chúng ta khoe cho mọi người biết để họ khen chúng ta, là chúng ta đã mất phần thưởng của Chúa. Châm ngôn chương 27 câu 2 cho chúng ta lời khuyên tương tự như sau. Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm. Để cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm. Một chi tiết khác trong Kinh Thánh nói lên đức khiêm nhường của bà Marie, đó là qua bài hát mà bà ca ngợi Chúa. Marie biết mình chỉ là một người tầm thường như mọi người khác, sinh ra trong tội lỗi, lớn lên với đầy dẫy những lỗi lầm vấp pháp. Chính bà cũng cần Chúa cứu thế như mọi người. Phúc âm Luca ghi lại bài ca Marie dâng lên Chúa như sau. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh. Trích phúc âm Luca chương 1 câu 46 đến 49. Qua bài ca trên, chúng ta thấy bà Marie dâng lời ca ngợi Chúa, tôn cao Ngài là cứu Chúa của bà. Bà xưng mình là tôi tớ của Chúa, cảm tạ Chúa đã đoái đến sự hèn hạ của bà và đã làm việc lớn cho bà. Marie hạ mình, khiêm nhường trước ơn lành quá lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho bà. Ngày nay nhiều người tôn bà Marie lên quá cao, đặt bà ngang hàng với Chúa, có khi còn tôn bà cao hơn Đức Chúa Trời nữa, chẳng hạn như gọi bà là mẹ Chúa Trời. Đây là điều sai lầm vô cùng. Và vốn tính khiêm nhường, chắc hẳn bà Marie cũng đau lòng khi nhìn thấy sự tôn sùng sai lầm đó của một số người. Đặc điểm thứ năm là bà Marie là người có lòng vâng phục. Nếu đọc kỹ lại sự việc thiên sứ hiện ra với Marie, chúng ta thấy bà là người thuận phục Chúa hết lòng. Thiên sứ bất ngờ hiện đến khiến Marie sợ hãi. Lời chào của thiên sứ khiến nàng bối rối. Lời tuyên bố của thiên sứ về việc Marie sẽ có thai khiến Marie sửng sốt. Sự kiện Marie sẽ sinh con thánh của đấng rất cao là điều quá lớn, quá lạ lùng, Marie không hiểu nổi. Thế nhưng sau khi thiên sứ giải thích một vài câu, Marie cúi đầu thưa, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Thật ra, lời đáp của Mary đáng cho chúng ta ngạc nhiên hơn là những lời thiên sứ nói. Hãy tưởng tượng, Mary là một trinh nữ đơn sơ mộc mạc, là người đạo đức trong sạch, đã hứa hôn, đang chờ ngày cưới. Nàng đang sống trong yên lành, mọi việc bình dị, tốt đẹp, êm ả. Nhưng trước lời phán truyền của thiên sứ về trọng trách Đức Chúa Trời phó thác, nàng đã cúi đầu vân phục. Mary có hỏi rằng: tôi không hề có quan hệ với người đàn ông nào, tôi không có chồng, thì làm sao có chuyện đó được? Nhưng khi thiên sứ nói rằng quyền năng của đấng rất cao sẽ bao phủ nàng và việc đó sẽ hoàn thành, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Khi nghe điều đó, Mary bằng lòng chấp nhận sự chọn lựa của Chúa. Nàng không nghĩ rằng quyền lợi, danh tiếng của mình sẽ mất, thay vào đó là bao nhiêu hổ nhục, khó khăn. Mary đã vâng phục ý Chúa trọn vẹn, nàng không hề phân vân, cũng không so hơn tính thiệt. Lời Mary thưa cùng thiên sứ nói lên tấm lòng vâng phục trọn vẹn và đơn sơ của nàng. Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Không biết nghe lời đáp này quý chị em nghĩ thế nào, nhưng chúng tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Mary không mặc cả với thiên sứ, không xin thêm điều này bớt điều kia để công tác Chúa giao dễ cho nàng chấp nhận hơn. Mary cũng không xin thiên sứ một vài ngày suy nghĩ rồi mới trả lời. Không, nàng thuận phục hoàn toàn. Lời Mary thưa cùng thiên sứ có thể hiểu là: tôi chỉ là tôi tớ của Chúa, sẵn sàng vâng theo ý Ngài. Những gì thiên sứ vừa nói, tôi xin chấp nhận cả. Quý chị em thân mến, bài học về bà Mary đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt quý chị em.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.